Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, để chuẩn bị kế hoạch cứu độ thì Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân, gọi là dân riêng, đó là dân Israel. Chúa đã đặt để ông Môsê để thay mặt Chúa lãnh đạo đoàn dân này. Dân Israel là dân được tuyển chọn, là dân riêng, nhưng mà là một dân rất là cứng đầu, cứng cổ, khó bảo. Ông Môsê được Chúa trao cho nhiệm vụ lãnh đạo, nhưng mà nhiều lần ông đã phải đập đầu và xin Chúa, bảo Chúa ơi, con mệt lắm rồi, Con bỏ cuộc thôi. Bởi vì dân này cứng đầu, nó không chịu nghe con. Chúa nâng đỡ ông bằng những việc, ví dụ như cho ông lấy cây gậy đập vào tảng đá để đá có thể vọt nước lên từ sa mạc cho dân uống để họ còi kêu. Chúa cho chim cút xuống để họ làm thịt ăn, để họ khỏi phàn nàn là đói khát. Mặc dù vậy thì Môsê vẫn cảm thấy gánh của ông quá nặng, và vì thế cho nên Chúa bảo ông hãy chọn lấy 70 người. 70 người này được gọi là các vị bô lão ở trong dân, để rồi Thiên Chúa lấy thần trí mà Ngài đã ban cho ông Môsê để san sẻ cho 70 người này, để những người này cùng chia sẻ trách nhiệm lãnh đạo với ông Môsê. Khi Chúa ban thần trí của Ngài cho các vị bô lão thì các vị bô lão này có thể nói tiên tri. Nhưng mà hôm ấy có hai vị không đến lều hội ngộ, vẫn ở nhà mình mà vẫn nói tiên tri. Cho nên có người đề nghị với Môsê rằng thì là hai người này không đến lều hội ngộ, cho nên phải cấm hai người này. Ông Môsê bảo rằng tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại ngăn cản họ? Tại sao lại tức tối với họ? Anh ghen dùm tôi sao? Anh ghen tùm tôi sao? Không những hai người này có thể nói tiên tri, tôi còn ước muốn cho toàn dân được đón nhận thần trí của Chúa. Tôi ước muốn toàn dân được đón nhận thần trí của Chúa. Lời của Môsê để trả lời cho người muốn ông cấm hai người kia, nhưng lời của Môsê cũng phóng đến một tương lai, phóng đến một tương lai mà ở thời điểm ấy Thiên Chúa ban thần trí cho toàn dân. Và thời đấy đã đến vào thời của Đức Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu sai thần trí, sai Chúa Thánh Thần đến với đoàn môn đệ, đến với tất cả hội thánh của Ngài. Mặc dù vậy thì ngay cả Gioan cũng có thái độ hẹp hòi, có óc phe nhóm, cho nên Gioan đã ngăn cản những người không cùng nhóm với nghịch mình trừ quỷ. Ông tưởng rằng ông làm như vậy thì sẽ được Chúa khen, nhưng mà không ngờ Chúa đã trách ông. Chúa bảo rằng làm gì có chuyện một người đứng về phe chúng ta mà lại nói xấu chúng ta. Đừng ngăn cản họ. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu thiết lập hội thánh. Hội thánh là dân mới, và trong hội thánh Thánh Thần được ban xuống trên hết tất cả mọi người. Thánh Thần được ban xuống trên tất cả mọi người. Và ở trong hội thánh của Chúa, nhờ bí tích thánh tẩy mà tất cả mọi người đều có phẩm giá vô cùng cao quý. Hết mọi người có phẩm giá vô cùng cao quý vì được làm con của Chúa. Và mỗi người đều bình đẳng với nhau trong giáo hội. Tất cả mọi thành phần giáo hội, trong giáo hội, cho dù là giáo sĩ, cho dù là tu sĩ hay là giáo dân, thì đều bình đẳng về phẩm giá, đều bình đẳng về phẩm giá, và đều có Thánh Thần, đều có Thánh Thần. Và vì thế cho nên giáo hội của Chúa, hết mọi người vừa bình đẳng với nhau nhưng đồng thời cũng đồng trách nhiệm. Các giám mục Việt Nam qua năm thánh 2010 đã nhắn nhủ các thành phần dân Chúa trong hội thánh Việt Nam là cần phải xây dựng một hội thánh tham gia. Một hội thánh tham gia có nghĩa là không có ai bị loại trừ, không có ai ở bên ngoài lề, không có ai ở bên ngoài cuộc. Tất cả mọi người đều phải tham gia vào việc thăng tiến giáo hội. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ vun đắp cho sự thăng tiến của hội thánh. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ để loan báo tin mừng. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ mở mang nước Chúa. Không ai được miễn trừ, không ai bị loại trừ. Không có phe nhóm, không có ưu tiên hạng 1, hạng 2, hạng 3. Chúng ta thấy ở trong nhà thờ, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên là thầy sáng thầy ấy đã dán ghế dành riêng cho các anh chị em dự tòng cùng với những người đỡ đầu. Còn bình thường thì đâu có. Tất cả mọi cái ghế này là như nhau, ai cũng có quyền ngồi vào những ghế này hết, không có phân biệt. Ghế này là của người giàu, ghế kia là của người nghèo. Không có phân biệt ghế này là của những người tham gia ban thầy giáo và ghế kia là của người giáo dân bình thường. Tất cả mọi người ở trong hội thánh, trong gia đình giáo xứ bình đẳng và cùng trách nhiệm. Cùng trách nhiệm. Gioan đã ngăn cản một người không cho thực hiện trừ quỷ chỉ vì anh ta không thuộc nhóm các tông đồ, đã bị Chúa phê bình và Chúa bảo rằng ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Còn Môsê thì bảo rằng tại sao anh lại ghen hộ tôi? Tôi còn muốn tất cả mọi người được như tôi. Và điều Môsê mong muốn thì đã được Đức Giêsu thực hiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày hôm nay chúng ta cùng tạ ơn Chúa với 13 anh chị em dự tòng đây. Hôm nay họ được tiếp nhận vào là dự tòng chính thức và họ sẽ được lãnh nhận ơn thánh thần qua việc sức dầu dự tòng. Dầu này sẽ làm cho họ được Chúa Thánh Thần soi sáng để học giáo lý một cách dễ dàng tiếp nhận, dễ dàng chấp nhận giáo huấn của Chúa Giêsu. Bởi vì giáo huấn của Chúa Giêsu bị coi là nghịch lý. Giáo huấn của Chúa Giêsu bị coi là nghịch lý. Tin mừng của Chúa Giêsu bị coi là nghịch lý mà người đời không muốn chấp nhận đâu. Ngay cả các tông đồ ngày xưa còn không chấp nhận. Phêrô còn can trách Chúa. Cho nên để có thể chấp nhận, để có thể đón nhận được giáo huấn của tin mừng thì cần phải có ơn của Chúa. Đồng thời để theo Chúa thì cũng lại cần phải có ơn của Chúa, ơn sức mạnh mà được Chúa ban cho qua việc sức dầu dự tòng này. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với anh chị em dự tòng này như là Môsê ngày xưa đã ao ước, ước mong tất cả mọi người được đón nhận Thánh Thần. Và khi đón nhận Thánh Thần rồi thì trong tương lai những anh chị em này sẽ trở thành con cái của Chúa, sẽ trở thành thành viên của giáo xứ và sẽ là người cùng ghé vai gánh vác công việc của giáo hội, sẽ là những người tích cực tham gia xây dựng của giáo hội. Tôi nhìn xuống số những người đỡ đầu, trong đó có anh Ngọc là người mà thường xuyên làm việc ở tòa giám mục. Anh Ngọc cũng là người tân tòng. Anh tân tòng rồi đến bây giờ anh đã trưởng thành, anh lại trở thành một người đỡ đầu cho một người tân tòng nữa. Đấy là một hình ảnh rất đẹp, rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Bởi vì như thế là hết mọi người đều tham gia vào công việc mở mang nước Chúa, hết mọi người đều đóng góp phần mình một cách tích cực vào việc loan báo tin mừng của Chúa. Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin với anh chị em dự tòng để đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần.